Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi dành thời gian cho việc phân tích bản nhạc Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một trong rất ít các nhạc sĩ có tinh thần Phật giáo sử dụng những ngôn từ thế gian mô tả các triết lý đạo Phật, và do vậy sự chấp nhận dòng nhạc của ông trong quần chúng tại Việt Nam trong mấy mươi năm vừa qua đó là điều xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Vì nghệ thuật đưa triết lý Phật giáo vào đời bằng ngôn ngữ thế gian, Trịnh Công Sơn được quan niệm như là một nhạc sĩ tài ba lỗi lạc, đứng vào hạng bậc nhất. Và do vậy nhạc của ông đã được mọi thành phần lắng nghe, dù là người Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo hay là không có tôn giáo nào. Dòng nhạc đạo vào đời thì vẫn còn rất ít và chưa được các nhạc sĩ Phật giáo xem đó là mũi nhọn chiến lược. Trong mấy chục năm vừa qua, khi dòng nhạc Phật giáo ra đời đó, thì chỗ đứng và sân khấu biểu diễn của nó chỉ là các chùa vào các dịp lễ thôi. Ngoài không gian và thời gian đó đó, thì dòng nhạc Phật giáo không có chỗ đứng trong các sân khấu nhạc ngoài đời. Do vậy tầm ảnh hưởng của nó không lan rộng, ngay cả các Phật tử thuần thành cũng không có ý niệm về tầm quan trọng của nhạc đạo. Một đĩa nhạc khi sản xuất giá tối thiểu phải là 1.000 đô, nhưng việc lưu bố phát hành tại các phòng phát hành đó thì chừng 50-70 đĩa là nhiều. Trong khi đó các đĩa thuyết giảng đó có thể 50.000 đĩa, đĩa niệm Phật còn có thể nhiều hơn nữa. Điều đó cho thấy là cái thách đố của dòng nhạc Phật giáo rất cao ở chỗ đó là người tại gia đó khi nhất tâm hướng về Phật pháp thì không còn màng cái gì trên cuộc đời nữa. Khi tuổi đã xế chiều, chỉ mong mỏi được học hỏi Phật pháp, hành trì tu niệm. Còn nhà Phật giáo không phải là mối quan tâm. Ở các chùa dòng nhà Phật giáo như thế cũng hiếm được phổ biến. Đến những ngày lễ lớn như là rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười, thoang thoảng đây đó ta nghe các điệu nhạc Phật giáo được vang lên từ ở trong chánh điện hay là trong khu viên chùa. Còn nhạc đạo vào đời đó lại càng hiếm khi nghe thấy, vì nếu ta thiếu kỹ năng nghe đó có thể hiểu lầm rằng là chùa này lúc này đề quá, nghe toàn là nhạc đề không. Nhạc đề đó thì không khí ảm đạm, buồn chán, thương đau, tuyệt vọng đó, dễ đầy. Và những bản nhạc nào mà nó có chất đau thương, tuyệt vọng nhiều chừng nào thì lại được người ta đón nhận nồng nhiệt chừng đó. Nên nghe nhạc đời xong rồi thì tâm dễ sầu não, lòng không được an, và tất cả cái khổ đau của sanh tử đó gần như nó được hâm nóng thêm một vài lần nữa. Bản nhạc Để Gió Cuốn Đi đó của Trịnh Công Sơn không phải là từ đầu chí cuối đều có được cái tinh thần đạo nhập thế, vào trong dòng nhạc. Có câu, có đoạn đó, thì ý tưởng triết lý đạo Phật đó, được thể hiện rõ. Có câu, có đoạn đó, thì nói lên cái sự tuyệt vọng và cái nhìn đau thương của mình về một phương diện đó, và quên đi tất cả các phương diện đối lập còn lại. Sự lăng kính và nỗi ám ảnh về cái đau, cái nhói trong tự thân của tác giả đó, đã truyền một cách trực tiếp vào cái đau, cái nhói của người nghe. Và cái đau đó trở thành là đau bình phương, đau lập phương, đau n lần. Bây giờ kính mời toàn thể quý vị lắng nghe bài này một lần, và sau đó chúng ta sẽ dùng lăng kính Phật giáo để chia sẻ về nội dung các ca từ cũng như giá trị và phi giá trị của nó. Sau đó ta khẳng định cái dòng nhạc đạo vào trong đời có một, cần có một chỗ đứng rất vững để nền minh triết của Phật giáo có thể được phổ biến rộng rãi khắp nơi. Điểm xuất phát của bản nhạc mang yếu tố vô ngã trong tiến trình dấn thân, còn trải dài xuống cho đến hết bài đó thì yếu tố đó bị mất dần, bị loãng dần, và do vậy đó yếu tố đề đó bắt đầu nó trỗi dậy nhiều hơn. Chúng tôi sẽ đọc lại từng khổ ở trong bài nhạc này để tất cả chúng ta cùng nắm được cái nội dung, và việc phân tích nó sẽ dễ dàng hơn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Người có tấm lòng được hiểu là người nhiệt tình, tử tế, sẵn sàng giang tay giúp đỡ, miễn là mang lại niềm vui cho người khác. Tấm lòng đó có hai khuynh hướng: tấm lòng có điều kiện và tấm lòng vô điều kiện. Tấm lòng có điều kiện lúc nào có lời kêu cứu, có một nỗi khổ niềm đau, có một sự bế tắc, có một nhu cầu cần đến sự giúp đỡ, và gõ cửa đúng cái nơi mà người có tấm lòng này là sẵn sàng mở cửa để ban tặng, thì tấm lòng đó mới có mặt. Rất nhiều người trong chúng ta được xem là người tử tế và có tấm lòng, nhưng quanh năm suốt tháng chưa hẳn chúng ta đã rảnh thời gian hay là có ý tưởng truyền sức sống cho tấm lòng đó trở thành một hiện thực trong sự giúp đỡ. Ở tại các viện dưỡng lão, trại mồ côi, trung tâm khuyết tật, khiếm thị, v.v. Nhưng khi có một đại diện của một đoàn thể, cơ quan từ thiện nào đó đến trình bày cho chúng ta về cái nhu cầu cần được giúp đỡ, và nhân sự kiện tổ chức gì đó, các phần quà, các hỗ trợ và tình tài này đã cần được công bố, thì lúc đó tấm lòng chúng ta mới mở cửa ra để cho người khác giơ tay đến nhận lấy một phần nào đó từ tấm lòng này. Chúng tôi tạm gọi đó là tấm lòng có điều kiện. Tấm lòng có điều kiện chỉ khi nào có được cái cơ hội, nói theo nhà Phật là thuận duyên, có người đến, có kẻ vận động, có đối tượng cần giúp đỡ, có một sự kiện gì đó thì chúng ta mới làm. Trong khi đó có tấm lòng theo tinh thần vô ngã của Phật giáo đó, luôn luôn đứng ở cái thế là chủ động. Ta phải đi gõ cửa cuộc đời, ta phải đi vào trong các cái ngõ ngách, ta phải tìm đến chỗ này chỗ nọ, nơi thật sự cần có những nhu cầu để giúp đỡ. Bởi vì rất nhiều người trong cuộc đời, trong nỗi đau và niềm khổ đó, tự đóng bít cái cửa ngõ tìm kiếm một sự trợ giúp, và chết dần, chết mòn trong mặc cảm, trong cái thẹn thùng về cái nghèo, trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, trong rất nhiều sự bế tắc khác nhau. Nên tinh thần của Phật giáo, đặc biệt là Đạo Phật Đại Thừa đó, thì tấm lòng đó cần phải xuống núi, chứ không chờ cho người có nhu cầu lên núi để gõ cái tấm lòng của chúng ta. Hôm nay là ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, bậc đại nhân có tấm lòng độ sinh, gieo truyền hạt giống từ bi, nhổ nỗi khổ, tặng niềm vui cho cuộc đời. Tưởng niệm về Bồ Tát Quan Thế Âm thì ta cần gieo những hạt giống để tất cả những tấm lòng được khai hoa và kết trái một cách có chủ động. Nó khác hoàn toàn với cái tình trạng những cái hạt của cây lâm vồ, cây bồ đề đó, được các con chim tha đi, rồi sơ suất làm rơi rớt nó ở trên mái nhà hay là vệ đường, rồi sau một thời gian một vài tháng nó nảy mầm ra một cái cây với sức sống. Cái tấm lòng như thế là tấm lòng hạn hữu, không giúp ích gì được nhiều cho cuộc đời. Việc làm từ thiện theo khuyến hướng của chúng tôi là làm thế nào để gõ cửa những cái nơi mà bóng tối trở thành là cái nỗi ám ảnh. Cho nên trong thời gian vừa qua, chúng tôi cố gắng đi vào trại giam, trung tâm cai nghiện ma túy, hay là trung tâm giáo dục phục hồi nhân phẩm phụ nữ, hoặc là các trung tâm bảo trợ xã hội. Nơi đó rất nhiều mảnh đề bất hạnh do bế tắc, mất đi cái hướng tế trong cuộc đời của mình, cho nên bị đưa vào những chỗ này. Và nếu không có những hạt giống với tâm hồn rộng mở đó, truyền sức sống vào đó, thì họ nghĩ rằng cuộc đời của họ đến đó được xem là kết thúc, an phận với số phận đã được an bài từ cái nhìn sai lầm và mê tín mà ra. Và như vậy bế tắc ngày càng thêm bế tắc. Tấm lòng vô điều kiện là tấm lòng chủ động để mang niềm vui, nhổ nỗi khổ cho cuộc đời. Nhưng nếu ta hỏi một người Phật tử như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để làm cái gì? Ở đây nhạc sĩ dùng đề từ ngôi hai, em biết không, để chỉ cho những thế hệ đàn em của ông, nói chung là thế giới trẻ. Thì dĩ nhiên là người trẻ khi làm cái gì đó với một sự khích lệ, với một chủ trương đó, thường đặt ra những câu hỏi rất lớn: mục đích của nó là cái gì? Khi nào ta giải trình được cái mục đích và tính giá trị của nó đó, thì giới trẻ mới cảm thấy là bị thuyết phục, dấn thân vào. Và không theo nền văn hóa phương Tây đó, thì tấm lòng chẳng cần phải có. Mỗi người thì tự sống ở trong bóng đèn của nhà mình, đèn nhà nấy tỏ, không ai muốn ai bị làm phiền và làm phiền ai. Cho nên tấm lòng ngày càng thâu hẹp lại, nhỏ lại và tối lại, là bị khóa kín. Cho nên tình làng nghĩa xóm trong xã hội phương Tây đó rất là ít. Việt Nam và những quốc gia nghèo đó, đến khoảng chừng vài ba chục năm nữa, khi mà nền công nghiệp hiện đại phát triển như là phương Tây đó, thì lúc đó chúng ta sẽ phải đối diện với cái khủng hoảng về văn hóa, đó là tấm lòng bắt đầu teo hẹp trở lại. Và tấm lòng đó nếu có trở thành là tấm lòng có điều kiện, mà khi được mời gọi thì cái câu hỏi đặt ra là để làm gì? Trịnh Công Sơn trả lời: để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Năng lực của gió là cuốn đi tất cả những thứ mà nó có cơ hội kinh qua. Cái cơn lốc làm cho nhà bị tróc, các công trình bị sập ngã, nước dâng và ảnh hưởng đến đời sống. Còn những nhà nông đó thì phải khổ đau vì mùa màng bị thất thu. Hầu như là cơn gió lốc với tốc độ mà từ 60 km/h trở lên đó, đi ngang qua chỗ nào là để lại thương đau ở chỗ đó. Tinh thần Phật giáo trong nhập thế đó là không để lại một vết tích gì, để cho chủ nghĩa thành quả và công thần đó không động lại trong trí não của người thực thi đó. Kinh Pháp Cú Đức Phật mô tả sự dấn thân của các bậc chân nhân, ngày cao hơn nữa là các bậc thánh, giống như là những con chim bay trên bầu trời, mà động tác bay vừa đi ngang qua khỏi chỗ nào đó là không để lại một vết tích gì cả. Ngay cả dưới đó là một con sông, trên đó là áng mây bay rất là đẹp, và ta có thể dùng video, máy chụp hình kỹ thuật số để ghi hình lại, hoặc là các họa sĩ có thể tức cảnh sanh tình vẽ một bức tranh rất đẹp, nhưng cái hình ảnh lưu giữ trong bức vẽ, trong bức ảnh, trong thước phim đó, nó không phải là thực tại ngay lúc nó đang là, mà nó là thực tại của một cái gì đó thuộc về quá khứ rồi. Còn cái hiện tại gần như là nó đã bị xóa sổ, không còn một vết tích gì hết. Thì tinh thần nhập thế, dấn thân phụng sự với tấm lòng, với từ bi, thì cũng cần phải vô ngã vị tha như vậy. Rất nhiều người trong chúng ta đó, khi cứu người giúp đời, mình để lại rất nhiều cái dấu vết để cho người được giúp đó phải mơn ơn đền nghĩa. Và do vậy đôi lúc đó, cái đồng tiền hay là vật chất mà mình hỗ trợ đó nó trở thành lớn như bánh xe, to như núi, cao như tu di. Và do vậy người tiếp nhận đó có cảm giác mặc cảm rằng tôi là một người vô dụng, là dây tùm gửi, là con mọt, và là người phải nương tựa vào người khác để có được những sự trợ cấp. Cho nên sau khi thực hiện một nghĩa cử cao thượng gì cho cuộc đời thông qua con người, thì ta hãy để cho gió nó cuốn đi, tức là đừng lưu giữ chủ nghĩa thành quả trong việc đóng góp. Cái đó được gọi là bố thí ba la mật. Đây là đoạn hay nhất của bài ca. Các cái chương trình từ thiện được phát sóng trực tiếp ở trên đài HTV và VTV đó, thỉnh thoảng trong các diễn văn khai mạc nói về ý nghĩa của việc vận động từ thiện đó, chúng tôi nghe những người đọc nó đã trích dẫn cái câu đầu tiên của Trịnh Công Sơn: sống trong đời sống cần có một tấm lòng, vì cái khổ đau trong cuộc đời này nhiều lắm, nếu không có tấm lòng đó thì khổ đau đó ngày càng gia tăng. Một tấm lòng thì không đủ, phải có nhiều tấm lòng, tức là người nào cũng cần phải có tấm lòng hết á. Nhiều tấm lòng nhập lại với nhau đó thì nỗi khổ đau sẽ được trị liệu một cách có hiệu quả và nhanh chóng. Lời ca mà quý vị vừa thưởng thức đó là của ca sĩ Hồng Nhung. Chúng tôi chọn ca sĩ này là vì trong lời tự sự của Trịnh Công Sơn đó, thì ông thích nhất là ba ca sĩ đó. Đầu tiên đó là Khánh Ly, người đã làm cho dòng nhạc của ông có chỗ đứng ở trong giới trí thức và sinh viên trước năm 75. Và sau khi có mặt ở Hoa Kỳ thì Khánh Ly lại tiếp tục biểu diễn và làm album về nhạc Trịnh. Người thứ hai là em ruột của Trịnh Công Sơn, tên là Trịnh Vĩnh Trinh, cũng có cái giọng với một phong cách na ná như là Khánh Ly, và cũng được anh biết ơn trong lời tự sự của mình rằng là nếu không có hai giọng ca này đó thì có lẽ là nhạc của anh cũng chẳng ai thèm biết đến làm gì. Rồi những năm cuối cuộc đời đó thì ông lại có đề cập đến giọng ca của Hồng Nhung, một trong những người trẻ tuổi đáng cháu của ông, có được cái chất giọng làm cho dòng nhạc của ông có thêm một sinh khí mới, đó là cái nguyên văn của ông. Cho nên trong các bài với những giọng ca thì chúng tôi chọn cái giọng ca này để như là một phần tưởng niệm cái tấm lòng của ông, biết ơn đến tất cả những người đã làm cho dòng nhạc được nhiều người biết đến. Tác dụng của vô ngã trong các việc làm từ thiện đó bao giờ nó cũng lớn. Trịnh Công Sơn xác định nó như thế này: gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ta thử hình dung ra một cái bức tranh. Ở trên thì trời xanh thẳm, dưới là nước hay là cỏ cây bạc ngàn. Và cái tấm lòng làm cho cuộc đời trở nên quang đãng, đẹp tươi mát như là bức tranh mùa xuân. Một cơn gió thổi ngang qua, tấm lòng đó nó được bay đi chỗ này chỗ nọ, và nó băng qua được cái dòng sông. Để chi? Để hình ảnh của mây nó không bị lưu giữ lại ở dưới mặt nước lung linh. Lưu giữ là một sự dính chấp, dầu là vô tình hay là hữu ý, thì vẫn là một sự giữ lại cái thành quả. Trong khi bố thí ba la mật Đức Phật dạy đó, hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, hoan hỷ sau khi làm, thì cái hoan hỷ sau khi làm đó là cái chất xả bỏ. Dù người ta có biết ơn mình hay không biết ơn mình không buồn, không giận, biết rất rõ là hành động đó, việc làm đó, ngay thời điểm đó nó có giá trị. Còn bây giờ người ta không biết ơn thì nhân quả xử người đó, mình không bận tâm, không để cho dòng cảm xúc mình trở nên một cái nỗi hiềm hận, bực tức, và có thể trút đổ ra những cái câu nói phải mà. Thời điểm đó, trong năm tháng ngày giờ đó, tôi không giúp ông ta, bà ta, thì bà ta, ông ta đâu có cơ hội mà vánh mặt ta đây thế này thế nọ như bây giờ đó. Là một nghĩa cử cao thượng, xong rồi phát biểu như thế đó, thì giá trị của việc làm lành mất hết. Tại điểm này kinh điển Phật giáo nói một niềm sân tâm trỗi dậy đó, thì sừng công đức trong quá khứ bị thiêu đốt là thế. Cho nên mây bay ra khỏi được dòng sông là một điều may mắn. Chứ ai mà sống với chủ nghĩa thành quả đó sẽ ngủ quên trên chiến thắng. Do vậy không có cơ hội để tiến xa, tiến sâu trên những nỗ lực mà chúng ta càng phải cống hiến và đóng góp nhiều hơn. Gió cuốn đi, mai đã bay qua khỏi được dòng sông, cho hình ảnh mình được lưu giữ lại trở thành là mất vết tích. Cái tấm lòng thật sự phải là như thế. Điều này nó khác với tình trạng rất nhiều Phật tử làm các Phật sự, đóng góp cho các chương trình tu học trong các chùa đó, khi được thầy chủ trì trao cho bằng tuyên dương công đức hay là cái chứng nhận công đức, thì yêu cầu là ghi chữ vô danh. Vô danh cũng là một cái danh. Ai muốn nhiều người biết đến chỉ cần để vô danh mà đóng góp thật nhiều, thì chiều hôm sau, ngày hôm tới là nhiều người sẽ biết rằng là cái người vô danh đích thực danh tánh là gì. Hay vì cái đó nó kích thích làm cho người ta tìm hiểu nó nhiều hơn. Cho nên là khi được tán như công đức đó, ta cứ ghi nhận nó như một sự kiện bình thường. Vì việc thiện đó cần phải được gió cuốn đi, tức là nó bay khắp mọi nơi. Nếu ta hiểu việc thiện như là một cái hoa thơm có nhiều cái tác dụng y học trên sức khỏe của con người, thì hoa thơm đó cần phải được lan tỏa khắp mọi nơi để mọi người cùng bắt chước, cùng làm. Một người có đồng lương ít ỏi mà mỗi tháng dám dành ra cái phần chi tiêu của bản thân mình như cắt xén đi một phần rất quan trọng để chia sẻ với những nỗi đau, những mảnh đời bất hạnh, thì giá trị nó được hiểu là nhiều lần so với một người giàu có mà có khối lượng và số lượng đóng góp tương tự như người nghèo kia. Ở Việt Nam á, lương trung bình là khoảng 1,5 triệu. Có nhiều người sau khi lãnh lương ra đó, có thể sử dụng 500.000 đồng vào các trung tâm từ thiện, gần như là 33% tiền lương của mình. Đức Phật khuyên á, chỉ sử dụng khoảng 25% thôi. Với cái lợi nhuận chứ không phải là đồng lương nha, cái lợi nhuận á mà mình có để việc làm thiện nó được bền bỉ. Chứ mình làm thiện mà xả láng quá đó thì nó cũng hết. Và khi hết rồi đó, sau này khi gặp những hoàn cảnh người thân, người thương lâm vào những khó khăn, người ta không giúp được, và do vậy người thân của chúng ta sẽ quy trách nhiệm rằng ông A, bà B mang danh là Phật tử giúp ai đâu không, còn người ở nhà khổ đau không thèm giúp. Đã có nhiều tình huống như thế xảy ra. Cho nên làm từ thiện theo công thức của Đức Phật đó, chỉ là 1/4 tài chính mà mình có thôi, thì giá trị của nó sẽ bền. đâu phải mình làm một lần rồi nghỉ luôn, vĩnh viễn suốt đời không làm nữa. Cho nên ta phải làm từ từ. Và người Đài Loan thì làm có phương pháp hơn chúng ta, vận động một cái ngân khoản thật là to, vài triệu đô la mỗi tháng, lấy tiền lãi của đó phục vụ cho các hoạt động từ thiện. Cho nên vốn thì không mất đi, mà hoạt động từ thiện thì có qua trái từ năm này sang năm khác. Rồi trải qua nhiều năm tháng với các hoạt động Phật sự có thành quả đó, nhiều đại gia và những người mạnh thường quân có tấm lòng bắt đầu đầu tư nhiều hơn nữa vào, cho nên vốn ngày càng tăng, thì cái lãi suất từ vốn này nó cũng nhiều hơn, cho nên đối tượng được ban tặng những tấm lòng đó cũng được nhiều. Nó kết như thế thì giá trị của nó cao lắm. Còn Việt Nam đó, thì có cái thói quen là mỗi khi làm đó, thì ta mới tổ chức một cái cuộc vận động. Và cứ sau mỗi đợt vận động đó, thì cái người đóng góp cảm thấy mỏi mệt, mòn mỏi và rút lui. Vậy đó, ta phải có cách làm thì cái tấm lòng đó mới giúp cho cuộc đời nó thơm hoài, đẹp hoài và có giá trị hoài. Ta thử hình dung nếu may đó có một ý niệm rằng là con sông đó, ở dưới mặt đất là một chướng ngại vật, cố tình lưu giữ hình ảnh của nó lại vì những mục đích ABC nào đó, thì bây sẽ dặn dòng sông. Nếu dòng sông có ý niệm rằng là mây cố tình bay thật nhanh để hình ảnh của nó không có cơ hội được chụp lại với dòng sông đó, là cố tình khinh thường mình, không quan tâm đến tấm lòng của mình, thì dòng sông sẽ xem mây đó là một kẻ khó chê. Và do vậy, phát xuất từ một tấm lòng, mây và sông trở thành là đối thủ. Tương tự, ta thử hình dung khi mây bay ngang qua núi. Nếu núi có ý niệm rằng là đám mây đen vằn vũ này đó đã làm cho màu xanh của núi và màu tự nhiên của các đá nó mất đi giá trị, thì núi sẽ dùng các tảng đá nhỏ chọi vào mây cho nát tan tành. Và nếu mây nghĩ rằng là núi mọc sừng sững lên chỉ với một chức năng duy nhất trong cuộc đời là phá đám sự bay của mây, thì mây mặc dầu đá đánh trả thù núi không nổi, nhưng ở trong tâm luôn luôn có một nỗi hiềm hận rằng nó là một trở ngại lực. Rất may mắn mây và núi, mây và sông đã chưa từng có những ý niệm như thế này. Cho nên sự bay, sự vận chuyển của chúng trong cuộc đời đó là một tiến trình rất là tự nhiên, rất là nhân duyên và cũng rất là có ý nghĩa. Biết bao nhiêu bức tranh đẹp có được là từ những cái tự nhiên như thế này. Cho nên thay đổi cái ý niệm là ta thay đổi được một tầm nhìn. Và khi thay đổi tầm nhìn đó thì tấm lòng nó trở nên rộng mở hơn, và cuộc sống chúng ta có mặt trong cuộc đời nó sẽ quang đẳng hơn, thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, thông dong hơn, hạnh phúc hơn. Đó là giá trị của sự thực tập vô ngã với tấm lòng từ bi. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi sau lời dối gian. Đây là hai câu có vấn đề. Nếu ta hình dung trái tim có tấm lòng á, cũng giống như là một đám mây đang bay qua thời gian, từ quá khứ động là hiện tại, tiếp tục trôi trải trong tương lai và trải mãi trôi hoài một cách là vô tận, thì thỉnh thoảng á, ta đang kéo dài cái thành quả từ quá khứ cho đến tương lai và không muốn nó bị mất đi. Giống như là chiếc bong bóng đang bay với cái sức hơi ở trong lòng của nó và cái sức gió tác động từ bên ngoài làm cho nó có mặt chỗ này chỗ kia. Sự có mặt của nó ở chỗ nào làm cho người ta phải tán dương nó ở chỗ đó, thì lúc đó chiếc bong bóng của trái tim lúc đầu xuất phát từ điểm là có tấm lòng trở thành dần dà lại là trái tim ghi nhận công đức quá nhiều. Lúc đó được hiểu là rao lời dối gian. Thế là một mà muốn người ta ca ngợi mình đến 10%. Việc làm đó là quá khứ rồi, mà tối ngày ngồi cứ kể lể như thể rằng là nó mới vừa diễn ra sáng hôm nay hay là ngày bây giờ và tại đây, làm cho người tiếp nhận nó có cái mặc cảm rằng mình như là kẻ mang nợ cái người đã từng giúp đỡ mình. Cho nên khi thực tập sự giúp đỡ bằng tấm lòng đó, thì sau động tác giúp đỡ đó thì cái tính cách sở hữu chủ về hành vi có tấm lòng này đã được kết thúc. Nó đã thuộc về sở hữu của người tiếp nhận rồi, nó không thuộc về mình nữa. Và do vậy đó, mình không nên nhớ nó làm cái gì. Mỗi khi nhớ theo phương pháp lục niệm ở trong kinh Tạng Pali đó, thì ta nên nhớ nó bằng cách như thế này: nhớ cái quả phước báo và nhớ sự bố thí, để cho tấm lòng của mình lúc nào cũng được vui. Bởi vì trong cuộc đời này có nhiều lúc á, khi mà mình thành công mình làm, biết bao nhiêu người hưởng ứng ca ngợi tán dương, nhưng sau đó đó thì người ta là không còn quan tâm nữa, khi tên tuổi của mình, vai trò của mình và sự đóng góp của mình nó không còn nữa. Cái đó cuộc đời thường gọi là nhân tình thế thái. Giống như bài ca Thối Đề đó: đường đau thương đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người, trong thối đề cười ra nước mắt, khi trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Là bởi vì không biết cách buông xả, cho nên mỗi một cái việc làm có tấm lòng đó mà muốn cho người ta phải ca tụng tán dương, cái tôi đó được tăng bốc, nó lớn lên, nó mạnh hơn, nó nổi gai góc. Và do vậy khi cái tính cách chùa chuộng và tán dương nó không còn nữa, thì nỗi đau nó trỗi dậy và ta quy kết cho cuộc đời. Rồi từ đó nên chung thân ta giận cuộc đời. Mình giúp cho một người, hai người mà ta không tán dương mình, ta không biết ơn mình, hoặc là ta đem cái oán đối đại lại với mình, rồi mình đi giận cả cuộc đời. Trong đó nó có vô số triệu triệu con người trong lịch sử của nhân loại, vô số các chủng loại chúng sinh, hết sức là vô lý không ạ. Thế con người mình là lúc cái tôi nó làm cho mình ích kỷ như thế, chỉ thiếu một hai lời tán dương khen ngợi thôi rồi mình hận cả cuộc đời. Do đó dầu gió có thổi đi, cái danh thơm tiếng tốt của chúng ta được lan tỏa, nhiều người biết đến, nhưng đừng để cho lỗ mũi mình hãnh diện bằng những cái nhịp hít thở to, lòng ngực đừng có phình to ra để đón lấy cái sự ca tặng của con người. Người ta ca tặng là chuyện bình thường, vì là mình làm việc tốt. Còn bản thân mình thấy chuyện đó là chuyện không có gì để phải hãnh diện tự hào. Làm một việc tốt bảo rằng là cho người khác, nhưng trên thực tế là làm cho chính mình thôi. Mình đang gieo trồng công đức và tạo lộc cho mình, tạo lộc cho người. Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Cái yếu tố tuyệt vọng nó bắt đầu nó xuất hiện dần dần từ cái khổ của đoạn ca từ này trở đi. Một ngày có 24 giờ. Nếu lấy ban ngày làm mặc định cho cái thời gian mà con người có thể tham gia đóng góp trong các loại hình sinh hoạt, thì ta có chí ít là 12 tiếng. Vậy thế mà tác giả chỉ mong mỏi chỉ cần có được một tiếng cười trong 12 tiếng, khi mà buổi hoàng hôn của một ngày bắt đầu đã ló dạng, là cảm thấy hài lòng lắm rồi. Đưa lên bằng cân với cái tỷ lệ lệ thuận và nghịch trong tình huống này, thì ta thấy là cái niềm vui và nụ cười đó nó nhỏ, nó không đáng bao nhiêu. Thường cái tiếng cười nó kéo dài nhiều nhất là gì, là 60 giây thôi. Ai mà cười kha 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 mà hơn 60 giây, người ta nói giống manh ma, giống như kim mau sư dương tạ tốn. Do vì ông bị điên cho nên tiếng cười của ông nó sang sảng đến độ nó làm đứt màng nhĩ của những người nghe, và làm cho là anh bá trong chốn giang hồ này đó là phải bị điên loạn mà chết theo tiếng cười của ông. Đó là cười ra nước mắt. Cái nỗi đau khi mà nó dâng lên như một cái áp lực đó, giống như ta hầm các cái vật dụng để tạo ra ga, thì cái sức đẩy của nó ngày càng lớn lên, đến lúc nào mà sức chịu đựng của sự kham nhẫn đã hết á, thì cái to của chúng ta nó sẽ bị nổ tung lên, và lúc đó những giọt nước mắt sẽ đồng thời hiện hữu với tiếng cười, cười ngạo nghễ với cuộc đời, cười ôm hận với chính mình, cười một cách tức tưởi rằng là tại sao cuộc đời đã diễn ra một cách bất công đối với tôi như thế. Rất nhiều người đã từng suy nghĩ như vậy, rồi ngày càng khốn đốn, khổ lụy, buồn phiền nhiều hơn. Thực tập tiếng cười đó không nên để xuất hiện vào buổi hoàng hôn hay là buổi bình minh, mà nó phải là mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút. Chuyến hành hương Phật tích vào tháng 4 năm 2009 vừa qua được đài VCTV1 phát sóng lại mỗi tuần là 6 lần. Đến nay đã được 5 tập. 5 tập còn lại sẽ lần lượt được phát sóng trong thời gian tới. Mỗi một kỳ phát sóng là 30 phút. Chúng tôi và người hướng dẫn chương trình là tiến sĩ luật sư Kapoor đã thành lập ra một câu lạc bộ cười. Không phải vì chuyến đi nó thiếu vắng gì nụ cười, mà nụ cười cần phải có thông qua câu lạc bộ này. Tại vì hành hương tại các Phật tích đó, phần lớn là sử dụng xe bus thôi. Các cái tuyến đường từ Phật tích A sang Phật tích B đó rất là gồ ghề. Rồi do vậy đó, đi 5-7 tiếng đến một Phật tích bây giờ chỉ còn là phế tích đó, thì cha chỉ có thời gian dừng chân được khoảng chừng 1 giờ 2 giờ. Cái mệt lã người đôi lúc cả 12 tiếng, 8 tiếng mà để tham quan Phật tích chỉ có 1-2 giờ làm cho rất nhiều người le lưỡi. Mà tại các khu Phật tích hay là toàn Ấn Độ đó thì nó không có món ngon vật cạ như là đi hành hương Trung Quốc. Cho nên rất nhiều người mà có thói quen ẩm thực như là một văn hóa đó thì sang Ấn Độ cảm thấy là ngán ngẩm lắm. Do đó ta cần phải có nhiều tiếng cười để cho cái niềm vui tâm linh đó trải dài qua các Phật tích, nó làm cho mình sống dậy cái chất Phật mà đã từ lâu xa đã bị ngủ quên ở trong cái hành động thói quen phàm phu của chúng ta. Cho nên câu lạc bộ cười này đó, cứ sáng sớm vừa có mặt ở trên xe là chúng tôi cười đến mấy phút, rồi trên xe thì nghe pháp thoại, xem các phim ảnh Phật giáo, nghe nhạc Phật giáo, thì cứ hết một băng á khoảng 1 tiếng 15 phút là chúng tôi cười khoảng 1-2 phút, cứ như thế mà suốt một ngày là cười. Cho nên cái thời gian trôi qua rất nhanh, và thấm thoát 15 ngày kết thúc á, làm cho rất nhiều người phải tiếc nuối. Chúng tôi đề nghị là tất cả mọi người hãy đem cái nụ cười đó về gia đình của mình. Vợ mà có nhăn chút xíu ta cười với vợ thì vợ sẽ vui thôi. Ông chồng gia trưởng cao có khó chịu, và thậm chí là có tính cách vũ phu, mà gặp người vợ cười một cách hoan hỷ vui vẻ thì cái sức mạnh hạnh phúc này sẽ truyền tương tác giao thoa, làm cho người đang có rực lửa của lòng sân và sự bực dọc đó sẽ được lắng dịu xuống và hòa tan vào trong nụ cười với những niềm vui thật sự từ trái tim. Nếu ta hiểu chiều tế là cái quãng đời cuối của đời người đó, mà chỉ có một tiếng cười như vậy là cả một cuộc đời hoàn toàn rơi trong bế tắc và tuyệt vọng, khổ lắm. Rất nhiều đại gia, rất nhiều triệu phú tỷ phú nước phách đổ tường, nhưng mà không biết nuôi dưỡng và thực tập những cái tiếng cười phát xuất từ niềm vui nội tại, niềm vui có một tấm lòng giúp người, giúp đời, giúp người thân, người thương vô dự lệ, thì hầu như là cuộc đời trái tim của nó bị héo hoặc là bị giá băng, lạnh lẽo lắm, gần không nổi, tiếp xúc cũng không xong, và do đó người đó có cảm giác cô đơn tuyệt vọng vô cùng. Do đó ta phải thực tập tiếng cười như là một nhu cầu. Khi đến Bồ Đề Đậu Tràng, chúng tôi đã tổ chức chuyến từ thiện lớn $7,000, sau đó thì có thêm một vài Phật tử đóng góp thì khoảng được 10,000, đổi ra tiền ruby và mua quà nhờ ni sư chủ trì chùa Linh Sơn tại Bồ Đề Đậu Tràng tổ chức mời gọi 500 gia đình nghèo khó nhất ở một làng xã nào đó. Chứ ở Bồ Đề Đậu Tràng và nhiều Phật tích đó, thì làng nào xã nào cũng nghèo hết trơn, nghèo rớt mồng tê, nghèo mang trời chiếu đất. Cái khổ lụy đó làm cho người ta khi mà đến xin một người du khách ngoại quốc đó, nó trở thành như là một sự nài nỉ và van néo áo cấm tay, cho đến độ nào các du khách có cảm giác là hơi nhòm gớm sợ quá phải ráng cho tiền để thoát khỏi cái cảnh này thì mới xong. Cái nghèo nó khổ đến thế. Và khi mà người ta yêu cầu ngồi sắp hàng thì họ chỉ sắp hàng được chừng 10 người, thì phát đến người thứ 11 là bắt đầu họ nhào lại với nhau, thì cuối cùng không ai nhận được gì nữa hết. Tiền thì có dư, nhưng mà tổ chức từ thiện cho những người nghèo nghĩ rằng là cái số phận của mình không biết là có được cơ hội để tiếp nhận được có 10 ruby tới khoảng chừng 3.500 đồng Việt Nam hay không. Cho nên thà giành giật nhau trước đã. Khi khổ đau đó, người ta lúc nào cũng nghĩ về phía mình trước. Kinh 42 chư Đức Phật nói là nghèo khó bố thí là khó là vậy. Thế mình tiếc cái tiền, mà này không phải là mình bố thí thôi, mình chỉ ngồi chờ một cách có trật tự để nhận tới phiên mình thôi, người ta còn không đủ kiên nhẫn và sợ rằng cái phiên đó không có cơ hội. Rốt cuộc rồi sự nôn nóng làm cho nhiều người không có được phần, mặc dầu đoàn từ thiện rất muốn giúp, đó là làm ở những nơi khác. Nhưng mà đến chùa Linh Sơn đó, chúng tôi rút kinh nghiệm và đề nghị với ni sư chủ trì đó là mời 500 hộ gia đình đó vào trong chùa, ngồi thành hàng sáu dọc theo hình chữ U, và chúng tôi nói một vài lời chia sẻ nhờ tiến sĩ Kabu dịch ra tiếng Ấn Độ cho tất cả mọi người nghe, và yêu cầu ông là khuyên tất cả mọi người cùng tham gia một câu lạc bộ cười trong vòng 5 phút. Các phụ nữ Ấn Độ nghèo khó đó, nhiều khi tuổi 13, 14 đã có con rồi, đến tuổi 18, 19 là thấy già nua. Có người 30, 31 là đã trở thành bà ngoại, bà nội. Cái gương mặt nó nhăn nhéo và cái khổ đau do sự tiều tụy và thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu uống. Cái mảnh đề bất hạnh nó đã làm cho cái dòng cảm xúc con người cũng khô héo theo. Và khi thực tập mấy phút cười thôi là thấy gương mặt rạng rỡ lên liền. Ai cũng đẹp gái, đàn ông thì đẹp trai ra. Các ông già, bà lão cũng cảm thấy trẻ hơn vài ba tuổi. Đó là hiệu lực của tiếng cười. Tại vì khi mà mình nói là mình cười như thế này nè, ta thấy những cái nếp nhăn nó bắt đầu nó xuất hiện, chỗ này nó tạo ra cái kích thích về thần kinh, các neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất nó được diễn ra tốt, máu được tư dựng và tinh thần nó được sảng khoái, nên kháng thể được gia tăng, sức khỏe nó có mặt. Nên dân gian nói là một tiếng cười bằng than thuốc bổ là vậy đó. Còn ta cười không phải chỉ đơn thuần là vật lý như là những phản ứng thư giãn có mặt, mà làm sao cho niềm vui ở trong trái tim của mình, ở trong nhận thức của mình, trong hành xử của mình thật sự là một cái gì đó hết sức là tự nhiên. Thì niềm vui đó nó sẽ có năng lực là truyền trao cho những người khác chưa có được cái năng lực này hướng lấy được cái giá trị tích cực đó. Vì cả một cuộc đời người có quá nhiều cái nỗi đau, cho nên tác giả chỉ mong mỏi là chiều tới đó chỉ cần có một tiếng cười là lòng cảm thấy hài lòng rồi. Ai rơi vào hoàn cảnh như thế thì thật là tuyệt vọng. Đừng ngồi trông chờ tiếng cười do cuộc đời mang đến cho ta. Ta phải tự tạo ra tiếng cười, ta phải tự tạo ra niềm vui bằng sự thực tập, bằng sự chuyển hóa, bằng sự giải phóng những phiền não âm tính đang ngấm ngầm ở trong chúng ta thông qua lối sống, cách giao tế và sinh hoạt. Rồi để nước cuốn trôi, để nước cuốn trôi. Tiếng cười chỉ có khoảng chừng vài chục giây trong một ngày, hay là một vài lần trong một đời người. Rốt cuộc rồi cũng bị nước cuốn trôi, thì cái niềm vui đó hầu như là rất là chóng vánh, vô thường, mong manh, tạm bợ, và gần như là không còn một cái năng lực lâu dài để kéo, để giữ chúng ta trong cuộc đời. Nước cuốn trôi những cái cảm xúc vui chỉ được gọi là tốt nếu như đồng lúc đó nó cuốn trôi luôn tất cả những cảm xúc buồn. Vui và buồn nó là hai cái quãng đối lập trên một cái cung bậc đời sống của con người. Và thường chúng ta dễ bị ngã quỵ bởi cái cảm xúc buồn, như là mình đang bị rớt xuống vực thẳm và ta đang được tăng bốc như cánh diều bay khi dòng cảm xúc hạnh phúc được dâng cao bởi các thuận duyên, bởi những điều mong mỏi được tội nguyện, bởi cái cầu có được sở ứng vân vân. Do đó thăng và trầm trong vui và buồn, được và mất, thành công và thất bại đó, nó làm cho chúng ta nó như là một cơn thủy triều và đánh mất chính mình trong đó. Còn tinh thần Phật giáo để nước cuốn trôi đó là làm sao cả vui lẫn buồn không phải là yếu tố làm cho ta bận lòng. Ta ghi nhận dòng cảm xúc của vui buồn nó đang trải qua từng giây, từng phút, từng giờ, từng tích tắc, không kháng cự đó, không đè nén đó, không chu dập nó, mà quán chiếu để chuyển hóa nó, thì đó không có tác động đến chúng ta. Ta ghi nhận cái thực tại của chúng đang là, và vượt lên trên chúng để ta có cái niềm vui mà thiền học của Kinh Tạng Pali gọi là xả niệm thanh tịnh. Chẳng thấy xả được giữ lại thật là lâu, và cái cõi lòng thanh tịnh mình nó được sâu lắng một cách rất là bền bỉ. Và đây chính là cái niềm vui nội tại. Hãy nghiêng đề xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim. Dụng từ của bài ca rất là tinh vi. Nghiêng đề xuống, nếu ta hình dung đề với một chiều cao của con người, chỉ bóng của nó đó ngã nghiêng thì dài hơn là được chiếu thẳng từ phía mặt trời đứng bóng. Và dù là đánh dấu con người và cuộc đời đó bằng cái bóng nghiêng hay bóng thẳng, tác giả vẫn khuyên là đôi lúc mình phải nghiêng đề xuống, tức là khiêm tốn một chút, hạ mình xuống một chút xíu, để ta mới nhìn thấy được cái mối tình trong quá khứ tại sao nó đổ vỡ, hoặc là tại sao nó được hạnh phúc. Đôi lúc á, cái chiều cao của mình chỉ có thước 6, thước 7, nhưng mà mình có cái nhìn nghiêng đó mà, theo cái chiều xiên của ánh sáng mặt trời phía trước rồi phía sau, đông hay là tây, thay vì nó đứng bóng thì nó thẳng, thì cái chiều bóng của mình nó có thể dài gấp 2 cho đến gấp 20 lần. Và do đó ta có cảm giác hay là ngộ nhận rằng cái chiều cao cuộc đời của mình là 20 lần, mà trên thực tế nó chỉ là một phần trong số 20. Và khi nhìn cái giá trị của mình cao như thế, cái sự chảnh này sẽ làm cho chúng ta tạo ra rất nhiều cái rắc rối trong các mối tương giao, nhất là quan hệ trong tình yêu và tình vợ chồng. Người chồng mà khi tạo dựng kinh tế cho gia đình đó, dễ dàng có cái thái độ gia trưởng là vì mình mang về vật chất, kinh tế, và do đó chu cấp hạnh phúc cho cả gia đình, cho nên nghĩ rằng là tôi có cái quyền để ứng xử như thế. Hoặc là những người vợ khi thành đạt hơn người chồng một cái đầu về vị thế xã hội, về lương bổng thì cũng dễ dàng chảnh như vậy, và do vậy cái hạnh phúc dễ tan biến hơn. Cho nên đôi lúc ta phải nghiêng đề mình xuống chút xíu để nhìn một mối tình. Và cái đề nghị của Trịnh Công Sơn là chỉ lặng nhìn không nói năng, chỉ quán chiếu thôi, thật sâu sắc, không phê bình, không chỉ trích, không đánh giá, không phán đoán, để chúng ta có cái tầm nhìn là khách quan hơn. Trước đây đó, đôi lúc ta chưa chịu nhìn là ta đã phán rồi. Đôi lúc mà ta phán như là một quan tòa, dành cái quyền chân lý và áp đặt lên trên người được ứng xử, đôi lúc là vợ ta, là chồng ta hay là con cái của ta. Và mình nghĩ rằng là mình là sự thật, là chân lý, cho nên không cho cái quyền biện hộ của người bị phán quyết một cách quan ức được quyền giải trình những suy nghĩ, những cái hiểu, những lời ứng xử của họ. Ta khước từ tất cả những thứ đó, cho nên cái nỗi đau nó làm cho trái tim của hai bên bị đóng băng, và cái khổ luyện ngày càng lớn và gia tăng. Do đó chỉ lặng nhìn không nói năng, lặng nhìn để ta có được cái chiều sâu, phân tích được, thấy rõ được mình và người như là một mối tương quan, mình và người như là một sự cộng hưởng, mình và người như là một tổng thể, và sự tách rời một hay là hai trong tổng thể đó sẽ làm cho tổng thể này không còn là một trọn vẹn nữa, và do đó cuộc tình sẽ có vấn đề. Cái câu thứ ba là câu nó có nội dung hơi tiêu cực. Để buốt trái tim, để buốt trái tim. Nếu ta lặng nhìn không nói năng để cho tâm mình nó được sáng hơn, quan hỷ hơn, tha thứ hơn, rộng lượng hơn, bỏ qua hơn, thì nó tốt biết mấy cho cái cuộc tình. Tất cả mọi thứ đều có thể làm lại ngay từ đầu. Lần này đó thì tác giả lặng nhìn theo cái hướng tiêu cực đó mà, để buốt trái tim mình đau quặn thắt, ôm nó vào bên trong không cần phải nói, cho nên cuối cùng là nỗi đau ngày càng gia tăng. Cái câu nói mà chúng tôi thường lặp lại nhiều lần tại giảng đường này được trích trong luận Mở Dương Tam Muội đó: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, là một câu có vấn đề. Ở trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Trường Bộ đó, khi ai du khống Đức Phật á, Đức Phật nói như thế này: cái này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của cái này. Để cái sự ngộ nhận không có cơ hội được lan truyền phổ biến. Còn nhiều người vì sợ rằng là mình nói là mình chưa có bản lĩnh, còn yếu ớt, cho nên thà ôm vào trong lòng để buốt trái tim của mình. Và buốt như thế thì hết sức là khổ đau. Khổ gần cuối có nội dung thế này: trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu, một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót vang trong trời gió lên. Đây là một đoạn mà các ca từ của nó hòa lẫn nỗi buồn và niềm vui, nó hòa lẫn giữa cái bế tắc và một cái nỗ lực muốn tìm đến một cái gì đó thoát khỏi những bế tắc này. Trái tim mà có con chim đau đó đang nằm yên, dùng ngôn ngữ rất là hình tượng. Dĩ nhiên là ta không thể nhét con chim hình thù dầu là nhỏ như con xe sẻ vào trong trái tim của mình, nếu nhét được là ta chết liền ngay tức khắc. Nhưng mà trong nỗi đau, rất nhiều người muốn nhét cái con chim đau đó trong trái tim của mình để chết dần chết mòn qua năm tháng, qua những bế tắc. Con chim khỏe cũng không thể làm cho trái tim mình được khỏe, huống hồ là con chim đang đau mà nằm yên, không có nghĩa là nó không ảnh hưởng đến cái đau nhói của trái tim mình. Con chim đó có thể tượng trưng cho sự tự do, hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi, bay về trời xanh vì nó đau cho đến nó nằm yên một chỗ, và đó được xem như là một bế tắc. Và khi trái tim chúng ta bị trúng bể một cái mũi tên của tình yêu, một mũi tên của thất vọng, một mũi tên của tham sân và si đó, thì nó cũng bị ứ động và nằm yên như vậy. Nó đang thách thức ta, nó đang làm cho mình bị quằn quại, nó làm cho mình bị khổ đau. Thì mô tả về con chim tức là cái nỗi khổ đau bế tắc này đó, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Thương đau đã có lẽ rồi, mà cái vết thương này nó sâu, tức là nỗi đau nó nhói bên trong, nó thấu cả tâm can, nó nhói cả tấm lòng, nó nhức ngày nhức đêm, bế tắc từ cảm xúc, thái độ, nhận thức, tư duy, hành động, tương quan xã hội. Mà rất may là nó đang ngủ, ngủ quên, ngủ dài lâu. Chứ nếu mà nó thức một cái rồi nó la hét lên: tôi khổ quá, tôi đau quá, trái tim này tự tử mà chết. Dù sao đi nữa, nó cũng là một sự mô tả về sự tuyệt vọng. Một sớm mai chim bay đi triền miên, hy vọng đến một ngày mới tươi sáng hơn. Ta mở cửa của nỗi đau để cho con chim đang đau, đang nằm im lâu ở trong cõi lòng của mình nó được cắt cấp bay về cái thế giới tự nhiên của nó. Hãy trả cái nỗi đau về với cái quá khứ, hãy trả nỗi đau với cuộc đời, với tình huống, với sự kiện, và ta ôm lấy cái niềm hạnh phúc mới với không khí trong lành, với trời xanh mây bạc, với những cái cảnh tượng rất là mới. Rất nhiều người đã không làm được như vậy. Cứ mỗi khi có một nỗi đau thì có một ấn tượng, một ám ảnh, một kinh nghiệm xấu, và kinh nghiệm ám ảnh này nó trở thành một lăng kính để cho chúng ta ngủ quên trên nỗi đau đó, khắc sâu trong cái vết thương đau đó. Tiếng hót vang trong trời gió lên, trời xanh, gió lộng, mây bay bạc ngàn, tiếng chi hô líu lo làm cho chúng ta có cái không khí rộn ràng, tươi mát, sinh động, có sức sống và có thêm cái năng lực mới để vượt qua những cái vết thương đau mà ta đang gặp phải. Mỗi người phải tự tạo cho mình là một cái không gian sớm mai và mở cánh cửa bốn phía chứ không phải là một mặt. Nếu chim đau đớn trong lòng đó, trong trái tim chúng ta không bay được cái cửa này thì bay ở cửa khác. Ai đã từng là phóng sanh thì thấy rất rõ, có nhiều con chim nó ngố lắm, cái cửa mở to như thế này mà nó không chịu chui ra, nó cứ lao vào cái thành A, thành B, thành C, tức là ba mặt cái lòng còn lại, còn cái cửa to tướng như thế này mà nó không chịu chui ra. Vì bế tắc lâu đó, khi mở cửa thả ra không biết đường đâu mà đi, nhốt con người nhầu trong một cái thảm họa gì đó, một bế tắc và cảm xúc đó, chứ buông ra lờ khờ quờ quạng, không biết làm, không biết đi, không biết tìm cái hướng thoát. Cho nên đôi lúc ta phải dỗ cái mặt sau của cái cửa mở đó, để cho con chim nó sợ mà nó tìm cái hướng đối lập là nó chui ra. Có nhiều con mặc dù làm như thế nó chui không được, không còn cái nào khác là ta phải đưa cái tay vào móc nó ra, thả nó đi nó mới bay. Cho nên ai lâm vào hoàn cảnh như thế thì phải móc nỗi đau như con chim đang nằm hoại, vết thương sâu trong lòng, thả nó bay, buông nó cho nó rớt. Phải liên tưởng đến hai hình ảnh đó để chúng ta mới giải phóng nỗi đau được. Ba câu chuối rất là hay: hãy yêu ngày tế dầu quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui dầu dáng bóng ai, dầu dáng bóng ai. Phần lớn chúng ta vui có điều kiện, có cặp, có đôi, như là đôi thiên nga là một con chết trước là con còn lại đó, là vài tháng sau cũng chết theo, vì thấy tiêu phẩm, vì thấy rằng là cuộc đời này không còn gì để mơ ước nữa, giá trị nó mất hết. Đó là một sự bế tắc, và cũng không nên cực đoan như vậy. Người đi trước đã ra đi thì ta sống ở lại một cách trọn ý nghĩa để thực hiện những cái nguyện vọng mà người đó chưa thực hiện được. Ta làm cho ý nghĩa của cuộc đời và sự đóng góp của đó ngày càng được thăng hoa hơn, tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Chứ dạ gì mà đi chết theo. Nhiều ông lão bà lão đó, một người đi trước người còn lại mấy tháng sau chết, làm cho con cháu nghĩ rằng là có lẽ là ông mình, bà mình ấy, chết trùng, chết tâm tan, chết ly tán, cho nên dẫn đến cái chết lần thứ hai. Thế ra tiêu phỏng quá, buồn quá. Là nếu như mà mình nhớ được mấy lời ca này thì đâu có chết theo. Cuồng còn cuộc đời ta cứ vui, dầu vắng bóng ai, dầu vắng bóng ai. Ở đây nó không phải là nói cái vui ích kỷ một mình, không có chia sẻ người khác, giấu giúp người khác, mà thấy rất rõ là khi có một người đã ra đi đó, thì còn lại ta vẫn cứ vui, vì ta vẫn đang còn cuộc đời, ta đang vẫn còn sự sống. Ta phải có trách nhiệm để sống một cách có ý nghĩa với nụ vui, niềm vui và nụ cười. Đó là người tích cực, người lạc quan, người có giá trị, có tự giác. Và quan trọng nhất là ta phải thấy được có ngày tế, giàu quá mệt kiếp người. Có nhiều người mệt đến 50 năm, ba chìm bảy nổi tắm lên đên. Có người đến 30 năm, có người đến vài chục tháng, có người vài chục ngày. Nó diễn ra hết sự kiện này đến tình huống khác, làm cho mình là choáng váng, mệt mỏi, muốn ngã quỵ, là muốn tự vặn đi, chết cho rồi, không muốn nhìn thấy ai trên cuộc đời này nữa đó. Nhưng ai rơi vào sự tuyệt vọng như thế đó thì nên bắt chước Trịnh Công Sơn để vượt qua nỗi đau của mình. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài ba, cũng là một người tuyệt vọng. Gần đây khi đọc cái lời tự sự của ông ở trên trang web và tưởng niệm ông đó, thì ông đã mô tả sự tuyệt vọng của mình. Có những đi bằng thức trắng không ngủ, mượn rượu giải sầu và muốn chết cho rồi, mà chết không được, sống qua không xong, bế tắc, vô vọng. Và có lẽ trong những cái nỗi đau cùng như thế, ông là sáng tác ra bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", để tự khuyên nhủ lấy chính mình. Và ai áp dụng theo cái bài đó cũng có thể khuyên nhủ lấy chính họ mà vượt qua được sự tuyệt vọng. Cái bài "Để cho cuốn đi" hay nhất là ba câu đầu và ba câu sau, mấy câu còn lại là tuyệt vọng không à. Cái quan trọng nhất là cái đầu và cái đuôi. Cái đuôi mà không có tuyệt vọng là ta giải quyết hết cái cuối cuộc đời để có một cái tương lai tích cực. Tiền hung mà hậu kiết là tốt, tiền kiết hậu kiết, quãng đời còn lại là ba niềm bảy nỗi tám lên cũng không sao, vì ta có lối để quay về, có điểm để hướng nương tựa. Hãy yêu ngày tế, tức là phải yêu cái ngày mai. Nếu mà mình không đủ sức để yêu ngày hôm nay và yêu ngày quá khứ khổ đau nhiều quá yêu sao nổi. Hiện tại này chật vật quá, lận đận quá yêu cũng không nổi, muốn yêu yêu nó cũng không nổi. Cho nên ta vẫn còn một cái niềm hy vọng, một cái tương lai gần hoặc là xa. Dầu quá mệt kiếp người, mà một kiếp người có nghĩa là hầu như không có được nụ cười. Cho nên ở một đoạn trên đó, ông đã đề nghị như thế này nè: những khi chiều tế cần có một tiếng cười. Đó là một cái niềm hy vọng hết sức là đơn giản, mộc mạc, chân thành. Ông không cần nhiều cái tiếng cười, cuộc đời ông không có tiếng cười, tiêu phỏng nhiều quá. Cho nên chiều tế nếu ta hiểu như là kết thúc của một ngày, chỉ cần có một nụ cười là có thể tan đi tất cả những cái bức của cái khổ đau cả 12 giờ của một ngày. Còn nếu ta hiểu chiều tế đó là cái buổi hoàng hôn của cái kiếp người, ta gọi xế chiều đó, ta chỉ cần có một nụ cười, một niềm vui nho nhỏ thôi là đã hài lòng lắm rồi. Mà đôi lúc không có được cái đó. Cho nên cái tiêu phỏng làm cho ta mơ tưởng rất ít, rất đơn giản, mà đôi lúc nó cũng hết sức là mong manh, có rồi mất, rồi tưởng tượng rồi trở thành không. Dù sao đi nữa phải yêu ngày tới, nếu ta không yêu được ngày hôm nay, yêu chính cuộc đời này, cuộc sống này với thân phận kiếp người này, đừng chán nản nó, đừng cự tuyệt nó, đừng chối bỏ nó, hãy hòa với nó mà sống, để cái kiếp người mệt mỏi đó trở thành tươi vui. Ta cứ vui, vui với chánh pháp, vui với thiền quán, vui với hành trì, vui với tu tập, vui với sự chuyển hóa, thì mỗi một cái tích tắc cuộc đời còn lại nó làm cho chúng ta trở thành là một người hạnh phúc nhất, có ý nghĩa nhất ở trên dư thế và trần gian này. Có được dư thế đó thì rất là tích cực. xin kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ